Kính chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay là 29 Tết và mình còn một ngày nữa là ngày 30 rồi mình sẽ tới ngày mùng 1 Tết. Bởi vậy cho nên thì là thay vì mình nói Pháp thì Thầy sẽ nói chuyện cho vui với các bác về ngày Tết và những cảm nghiệm của Thầy. Thì thưa các bác, đó là ngày Tết hay là Tết Nguyên Đán, đó, Tết Ta, Tết âm lịch, nó là nếu mà các bác Google và các bác đi vào trong Wikipedia đó, thì cũng như Thầy, các bác sẽ đọc rất là nhiều cái tài liệu về Tết, từ chỗ lịch sử cho tới chỗ mà ăn uống phép tắc, rồi tất cả những chuyện trò chơi vui, nó đầy hết tất cả. Và làm cho Thầy mở mắt ra vì mình không ngờ đó là cái Tết nó phong phú lắm, chứ nó không phải chỉ là một cái chuyện đi mua sắm mà thôi. Mua sắm chuyện Tết chỉ là một phần trong cái Tết. Mà các bạn biết đó, cái sự mà chuẩn bị cho ngày Tết đó, nó rất là nhộn nhịp và rất nhiều thứ trong đó. Để cho tới cái ngày Tết đó, là nó bắt đầu từ ngày 23 rồi đó các bác. Là mình phải cúng ông Táo nè, vì ông Táo là người đó mà ở trong nhà của mình, ở trong chỗ mà mình gọi là ấm áp nhất là cái lò bếp. Thì cái lò bếp đó là cái chỗ mà tượng trưng cho chỗ mà mình gọi là nuôi dưỡng con người của mình. Bởi vì không có bếp thì mình không có ăn được. Và ông Tàu giống như người mà biết hết cái món ăn tinh thần của mình. Trong nhà mình chửi bới nhiều hay là khen ngợi nhiều, mình vui nhiều hay là mình thương nhiều hay là gì đó. Cho nên thì 23 tá đó, thì mình phải tiễn ông Tàu về trời. Rồi xong rồi là mình, sau cái Tết rồi thì mình là tính ông về lại nữa các bạn. Nhưng mà các bạn biết không, cái chuyện mà, nói cái chuyện đó thôi là một chuyện rất là đẹp, mà rất là cái ý nghĩa và nó là một cái phong tục của nhân gian. Tại vì có ông Táo đó, thì là mình phải nhớ là lúc nào cũng có cái người lúc nào quay ngó để mình đừng có làm bẫy và mình làm sao mà cho ấm áp cho cái gia đình mình, càng lúc càng ấm áp mới được. Thành ra nếu mà các bạn mà nhà mà có thờ ông Táo đó thì mình phải làm sao mà sống càng lúc càng ấm áp hơn. Ấm áp có nghĩa là gì? Mình quan hoài chuộc cho anh em, bà con, cô bác, vợ chồng, cha mẹ của mình. Đó, ấm áp. Thì tự nhiên mình đúng với cái tinh thần của ông Táo mới được. Chứ còn nếu mình có ông Táo nhưng mình là lạnh lẽo như mọi người thì là không được. Cho nên cái sự ấm áp đó, đó là cái bắt đầu cái lửa đó, nó nhờ có cái lửa đó mà mình có đồ ăn. Cho nên đó, nhờ sự ấm áp đó mà con người mình mới có được cái món ăn tinh thần với nhau được. Cái sự quan hoài nó quan trọng lắm. Nhiều khi là mình quên rằng là quan hoài đó là cái số 1 trong cuộc sống của mình. Tại vì nhiều khi thì mình nói thương nhau nhưng mình không quan hoài nhau thì không được các bác. Cha mẹ con cái vậy đó, nó có một sự quan hoài đó thì cái thương đó mới thiệt được. Mà cái sự bắt đầu đó là ngày 23 rồi các bác thấy này. Tại sao mà nó không làm liền lập tức là mình có Tết liền không? Mình chờ một tuần. Chờ một tuần để chỉ vậy. À, tại đó là có những cái sự thay đổi trong con người mình. Cho nên cái hứng thú của thầy khi mà thầy đọc trong Wikipedia nói về chuyện Tết thì thầy mới cảm thấy rằng là tại đó nó có một thời gian, một tuần lễ đó để cho mình có cái thời gian là mình suy nghĩ về mình và mình suy nghĩ về cái chuyện gì mình sẽ thay đổi trong tương lai các bạn. Ngày mùng 1 đây là ngày mà mình gọi là chuyển đổi từ năm cũ ra năm mới. Nhưng mà từ 23 Tây rồi đó, rồi mình sẽ tới cái ngày mà mình gọi là ngày tất niên là ngày 30 Tây. Thì trong cái thời gian đó là mình phải bắt đầu này, nấu bánh chưng, nấu bánh dài. Mình phải làm đủ những cái chuyện để mình chuẩn bị. Nhiều khi phải đi mua hoa, nhiều khi các bạn phải... Hồi xưa là mình còn dựng cái niêu đó bạn. Rồi mình phải là thiết lập bàn thờ để mình tới ngày 30, tức là ngày mai đó, là mình phải có cái bàn thờ giao thừa để cho mình cúng kiến. Và mình gọi là đêm trừ tịch, tức là đêm này là đêm quan trọng lắm. Trừ tịch là mình gạt đi hết tất cả những cái ma tà quỷ ám, những cái gì mà đen tối là mình gạt ra hết để mình đón giao thừa. Rồi mình như cái đồ pháo bóng nữa để mình tới được ngày mới của mình, đó là một cái ngày mà hoàn toàn đẹp đẽ. Nhưng mà các bạn biết không, cái đẹp của chuyện cái giao thừa này nhiều khi không phải bên người Tàu đâu các bạn ơi. Chỉ người Việt Nam mình đó, là cái chuyện là mình ngồi lại với nhau đó, mình nấu bánh chưng và bánh dài. Thì thấy rất có cái hứng thú để mà đọc câu chuyện này, tại vì cái câu chuyện này gần như là không có người Việt Nam nào không biết cả. Người nào cũng biết chuyện bánh dày bánh chưng cả, người nào cũng biết cả. Cho nên đó là một cái điều rất là hay mà các bạn không thể tìm được câu chuyện này ở trong văn hóa của Trung Hoa, chỉ có văn hóa người Việt Nam thôi. Thì tương truyền rằng là vào đời vua Hùng Vương thứ 6 đó, thì vua cha đó mới có ý muốn truyền ngôi cho con của mình. Thì vì mình gọi là thái tử hay là hoàng tử này nó rất nhiều lắm. Thì bây giờ đó, ông vua ngài mình nói là bây giờ ai mà tìm được món ăn nào thức ngon nào nhất đó, có ý nghĩa nhất đó, thì ta sẽ truyền ngôi cho. Nhưng mà chuyện mà làm cái bánh dày bánh chưng này rất là đặc biệt. Tại vì là ai mà nghĩ ra được là phải làm cái món gì ngon, người nào nghĩ là cao lương mỹ vị cả. Nhưng mà cái ý nghĩa này thế nào mới hay mới được chứ. Thì trong đó có một vị hoàng tử này đó, là tên là Lang Liêu, chắc là các bạn còn nhớ Lang Liêu. Thì vị hoàng tử này đó nằm mộng thấy một vị tiên nói rằng là bây giờ đó trong trời đã không có cái gì quý bằng là gạo. Mà gạo là văn hóa Việt Nam mình các bạn, mình là văn hóa mình ăn gạo mà, lúc nào cũng ăn cơm các bạn. gạo thì nuôi sống, cho nên mình phải làm sao mà có cái món mà làm mà cho biết được sự nuôi sống đó. Thì con từ nói cho ông hoàng tử này Lang Liêu này, là bây giờ đó con lấy gạo nếp, con làm cái bản hình tròn và hình vuông ý nghĩa trời với đất, nó xong rồi đó con bọc lại đó, thì là lấy lá mà bọc lại chứ đừng có lấy giấy, lấy bạ lấy lá lá bọc lại đó, thì cái lá đó là tượng trưng cho cha mẹ của mình, mà cái nhân bên trong đó, cái xanh xanh đó đó, cái nhân xanh đó đó, nhân đồ xanh đó, tức là con cái. Quá hay luôn, cái mộng đó thì thật sự là một cái mà sau này là mình biết chắc chắn 100% là cũng phải thần tiên gì, cái đó là mình gọi là cái higher self, là cái tâm thức mà cực cao con người của mình hiện ra để mà nó chỉ cho mình cái hướng đi làm sao mà làm cho tốt, cho hay, cho giỏi, cho đúng. Thì thứ bạc ông hoàng tử này, ông hay là bạc ông mới nghĩ cách để mà làm ra cái bánh này. Thì đương nhiên các bạn không thể nghĩ rằng là chỉ là mồng cái rồi ra làm liền được, chắc cũng phải làm 5 7 lần 7 lượt, làm lên làm tới rớt lên rớt xuống, hư lên hư xuống, rồi đến lúc cuối cùng các mới làm ra. Thì bây giờ đó, cái đó là cái chuyện mình tiếp tục làm cái truyền thống đó. Nhưng mà các bạn có biết không, bánh chưng đó thì hình vuông, bánh dày thì hình tròn. Nhưng mà cái độc đáo của cái hình ảnh đó đó là như thế này các bạn này. Cái hình tròn đó thì dường như là mình thấy tất cả mọi nơi. Cái cây đó mà các bạn cắt cái cây ra thì nó có từng cái vòng vòng tròn, là từ bên trong nó ra bên ngoài. Tự nhiên mà cũng bạn nhìn lên mặt trời, nhìn lên mặt trăng đều là những cái khối cầu mà mình gọi là tròn. Tại vì hồi xưa mình không thể nào mà đo được là cái này đúng là tròn 100% được. Trái đất mình cũng tròn, và mình thấy rất nhiều thứ xung quanh mình trong cái thế giới tự nhiên hình tròn là nhiều lắm. Mà cái vòng tròn này đó, nó cũng khó vẽ, mình phải chế ra cái compa mới vẽ được cái vòng tròn các bạn. Nhưng mà hình tròn là gần như là nằm ở tất cả mọi nơi trong vũ trụ, mình đều tìm ra được cả. Cái giọt nước cũng là khi bạn thấy nó xuống đó, nó giống như là một cái hình tròn đó mà nó xuống, cho tới khi mà dòng nước đụng vào cái mặt nước thì nó tỏa lan ra thành những cái vòng tròn đồng tâm. Cho nên cái hình tròn đó là rất tự nhiên trong cái vũ trụ, ai cũng thấy cả. Nhưng mà cái hình vuông đó, bạn khó tìm ra được lắm, bạn không thể nào thấy hình vuông ở được trong cả. Chỉ có một cái gần giống như là có một cái mình gọi là cái rectangular, tức là hình chữ nhật hơi sơ sơ giống giống là cái tế bào của cái thực vật, nhưng mà cái đó mình không thể nói là hình vuông được. Hình vuông là cái mà nó gần như là nó mà mình gọi là cái mà construct, cái sự mà đặc chế ra của con người mình theo toán học. Cái hình vuông mình khó tìm trong vũ trụ lắm, không tìm ra được trong tự nhiên, thế giới tự nhiên hình vuông mình tìm không ra các bạn. Cho nên cái hình vuông nó tượng trưng cho người của mình, hay là mình nói đúng hơn là cái gì mà con người mình chế tạo ra. Trong lúc cái tròn là của trời đất, mặt đất cũng là tròn các bạn, trời đất, nhưng mà con người của mình mà đúng là cái hình vuông. Cho nên cái trong cái mộng đó mình nói là trời đất là vuông tròn thì thật sự ra nó có ý nghĩa là âm dương, nhưng mà thật sự ra nó không đúng với lại cái chuyện của đời bây giờ mình nói. Bởi vì mình biết là cái vuông nó không thể là đất được, đất nó không phải là vuông, nhưng mình gọi đất là vuông là bởi vì hồi xưa cái xã hội phong kiến thì họ nghĩ như vậy, họ thấy là trời trên là dương là tròn, dưới đất là âm, thì họ thấy như vậy. Nhưng bây giờ mình phải nghĩ khác, mình nghĩ là trời đất nó đều tròn cả, nhưng mà con người mình là vuông, con người mình nó không có cái quy luật thất trời đất được. Người mình nó bắt đầu nó chế ra computer, nó chế ra máy móc, bây giờ nó chế ra người robot, nó chế đủ thứ quyền cả. Nhưng mà con người mình, tức là cái quan hệ của mình với nhau cũng là một cái thứ mà đặc biệt vô cùng, mà mình phải cần làm sao mà hài hòa hai cái đó. Một cái đó là của thiên nhiên và một cái là man-made, người mình tạo ra. Thì nói cái chuyện đó thôi đó, cái triết lý hồi xưa của mình, bánh chưng và bánh dày đó, bây giờ nó vẫn còn tiếp tục có ý nghĩa và vẫn có thể truyền lại cho đời sau được. Bởi vì bây giờ nếu mà con cháu bạn nó hỏi bạn như thế, mà nói là trời thì tròn, đất thì vuông, nhưng mà đất con đâu thể vuông đâu, đất nó tròn mà, thì mình có thể giải thích rằng không, đất nó không có vuông, nhưng mà cái vuông là tượng trưng như con người và cái tròn nó tượng trưng như cái vũ trụ thiên nhiên bên ngoài. Thì bạn giải thích như vậy thì vẫn đúng như thường, không sai được các bạn. Nhưng mà chuyện mà bánh chưng và bánh dày đó, hai cái hình dạng đó đó là cái vuông và cái tròn quá hay, quá đẹp, quá xuất sắc, là cái hình tượng mà tròn với vuông đó không thể nào mà mình có thể phủ nhận được trí huệ của người xưa. Nhưng mà cái chuyện hay hơn nữa bà biết không, là cái chuyện mà cái lá bọc ngoài và cái nhân ở bên trong tượng trưng cho cha mẹ ấp ủ một con cái, một cái tình thương đó, mà làm cho mình thấy là không thể tách rời được cả. Và cái đó là một cái mà đến ngày hôm nay đó, thì vẫn có ý nghĩa vô cùng rất lớn trong cuộc sống của mình. Thì thưa các bạn, thêm một loại chuyện đó đó, để mình thầy sẽ bắt qua một chuyện khác trong ý nghĩa của ngày Tết. Nhưng mà thầy muốn lại tiếp tục là trong cái lúc mà bạn muốn tới ngày mùng 1 đó, thì từ ngày 23 là mình đã làm nhiều chuyện rồi, mình nhất là chuyện nấu bánh dày bánh chưng đó. Thì cái nấu nó vui lắm, tại vì người ta phải ngồi lại với nhau trong gia đình, nó thường thường là gia đình ngồi lại với nhau để mà nấu. Và thầy nhớ hồi xưa hơi còn nhỏ là thầy còn nhớ mang máng là gia đình thầy, bà ngoại thầy, mẹ thầy, anh chị em thầy rất là vui, nhiều khi là nấu đó rồi hát hò nó vẫn. Nhưng mà cái ấn tượng của thầy lúc ngày Tết là cái chuyện vui là mình thấy được gia đình nó ngồi chung với nhau để làm một cái chuyện gì chung với nhau, vui cười với nhau. Cái đoàn tụ, cái sum vầy đó là có lẽ là cái mà rất tốt. Bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại câu chuyện bánh dày bánh chưng đó, thì họ nói là ô tới lúc đó thì hoàng tử mình đem bánh dày bánh chưng lên để mà giao cho vua thấy. Nhưng mà nếu bạn mà ngồi bạn nghĩ lại câu chuyện đó đó, tưởng tượng rằng nếu mà hoàng tử mà mời vua xuống ngồi để mình nấu bánh dày bánh chưng với lại những người bà con ngồi lại nấu, thì chắc có lẽ là vua còn vui hơn nữa. Cho nên cái trong câu chuyện mà hồi xưa cổ tích nói đó là hoàng tử dâng lên bánh dày bánh chưng thôi, nó chưa hay bằng là chuyện thật sự mà mình hãy nghĩ tới làm sao mà vị vua đó ngồi với lại hoàng tử mà nấu bánh dày bánh chưng, thì có lẽ vua sẽ cảm nhận hơn được nữa đó cái ý nghĩa thâm sâu của cuộc sống của mình, là cái chuyện mình làm việc với nhau, mình chung sống với nhau, mình đoàn tụ và sum họp với nhau. Và cái đó đưa tới một kết luận rất là quan trọng. Cái kết luận đó là cái gì? Là cái đẹp của cái Tết của mình đó bạn. Bởi vì gia đình đoàn tụ lại, người ta ngồi lại chung với nhau để mà chuẩn bị cho một sự đổi mới, tức là một cái năm mới. Rất tiếc là ba thầy qua đời ngày 29 Tết, tức là ngày hôm nay. Và thầy không còn có cơ hội để mà gặp ba thầy hay là nộp bánh chưng hay là nộp bánh dày cho ba thầy nữa. Mẹ thầy cũng qua đời lúc mà thầy 23 tuổi. Nhưng mà thầy lúc nào thầy cũng nhớ tới cuối năm như vậy, thì lúc nào thầy cũng nhớ tới ba và thầy. Thầy nghĩ rằng cái đó là một cái mà rất quan trọng trong cuộc đời của mình, là mình có người mình thương và mình có thể biểu hiện cái tình thương qua những cái hành động làm bánh dày bánh chưng rồi mình dâng lên. Làm một cái gì đó đó mình dâng lên. Nhưng mà nếu bà không làm gì cả mà tới mà sum họp sum vầy thôi, thì cũng là một cái điều mà mình gọi là thần thánh vô cùng các bạn. Chứ không phải nói bây giờ tôi không làm được thôi, tôi không làm. Không có gì, mình tới nói chuyện thôi. Có người nói với thầy, bây giờ con cái điện thoại tới đây, nói là sum vầy sum họp, nó không tham về, nó nói cái này cha mẹ xưa quá. Cha mẹ bây giờ bốn con tới ăn Tết làm gì, ăn New Year mùng 1 tháng 1 đủ rồi, bây giờ ăn Tết ta làm cái gì. Nhiều khi không muốn thế, và con cái những khi có nhiều cái lý do mà nó không tới, không can gì các bạn. Bạc điện thoại tới, nó không về, bạc điện thoại tới, bạc cho nó cái lời mà thương của bạc đi. Tại vì nhiều khi nó mắc kẹt bằng nhiều chuyện, con cái đời này nó nhiều chuyện là các bạn. Nhưng mình đừng có nghĩ là nó ruồng rẫy, mình phải nghĩ nó có nhiều cái chuyện mà nó phải làm. Tại vì nhất là nếu ngày Tết mà ngày thứ sáu nữa, thì nhiều khi làm sao mà nó về được các bác. Nhiều khi mình phải nên, mình gọi là reach down, chứ mình đừng có chờ nó phải reach up, tức là mình đừng có chờ nó phải đi về thăm mình. Mình điện thoại tới, mà nếu mà có thể có dịp mà gần đi xe tới thăm đi các bác. Cái đó đó nó sẽ làm cho con cái mình nó cảm động hơn. Bởi vì cái tình thương không có phải là lúc nào mình bắt buộc người ta thương mình bắt buộc nó về ở với mình, thăm mình, không, mình hãy tới thăm nó. Và đối với đệ tử hay là sư phụ thì cũng giống nhau như vậy. Nhiều khi sư phụ bắt là đệ tử phải tới, nhưng mà nhiều khi tại sao người sư phụ không tới thăm đệ tử đi. Đó là một cách suy nghĩ các bạn biết không. Thì nhiều khi là mình bắt đầu mình phải đổi cách suy nghĩ để mình làm sao đó cái bệnh chưng bệnh dày là hai cái thiên nhiên và cái nhân tạo đó, hai cái đó là nó không còn cái biên giới nữa, để cho mình bắt đầu mình hiểu biết được ngày lễ này là một cái nhân duyên để mình có thể có sự ấm cúng hơn. Và đối với là những người còn sống ấy, thì là mình có một cái lễ mình gọi là mình đi tạo mộ, đi thăm mộ bác sau cái Tết mình thăm mộ. Nhưng mà tại sao trước cái Tết mình không thăm, tại sao mình trước cái Tết mình không thăm, cái đó là một cái chuyện đặc biệt. Nhiều khi trước cái Tết mình cũng nên đi thăm thăm mộ, để chi phải để nói rằng đây này, mình mở ra một một cái chương mới khi mà Tết, một cái chương mới. Thưa các bạn, có một cái chuyện rất là hay đấy, là sau khi mà mình tới được cái lúc mà mình gọi là gọi bệnh chứng bệnh dày rồi đó, đến cái giao thừa đó, thì có chuyện gì xảy ra là mình cũng giao thừa. Và cũng giao thừa đây là dường như là người nào cũng có khi mình để trong nhà, mình để mình cúng ông bà, nhưng mà có khi mình phải đem ra ngoài cúng những vị thần, những người mà phò hộ mình, như khi cúng 12 vị mà tinh tú vân vân. Thì những cái đó là những cái mình gọi là cái truyền thống của nhân gian, không phải là Phật giáo, nhưng mà nó cũng có cái đẹp vô cùng là có một cái sự kính trọng đối với những cái người lớn tuổi, người đã ra đi rồi, và những cái người mình không có biết nhưng mình biết là họ có trách nhiệm với mình. Nhưng mà nếu các bạn ngồi bằng nghĩ cái tinh thần đó, nó hay vô cùng. Nhiều khi con cái mình đó, nó cần thấy được cái đẹp đó, tức là cái gì, là cái sự kính trọng nhau, tương kính, thương nhau mà phải kính trọng nhau mới được. Nhiều khi mình thương nhau nhưng mình không kính trọng nhau, mình chửi rủa này nọ thì là mất đi cái sự tôn kính. Cho nên cái chuyện cúng kiến đó nó không phải là Phật giáo các bác, nhưng mà nó là một cái đẹp của văn hóa của chúng ta, là mình cũng để biểu hiện lòng thành của mình, lòng kính trọng của mình. Và con cái đó, cháu chắc nó thấy được như vậy rồi đó, thì nó bắt đầu đó, thấm vô trong đầu của nó là cái sự cung kính. Thầy còn nhớ có một em cách đây nhiều năm rồi đó, thì tại vì thầy không có chùa nữa cho nên thầy không có cúng kiến ngày Tết. Nhưng mà thầy nhớ là bữa đó là cái bữa trừ tịch, tức là thầy mời tất cả mọi người tới uống trà với nhau đó. Thì em này đó khoảng mười mấy tuổi, thầy cũng không nhớ rõ nữa. Thì em có hỏi thầy một câu bằng tiếng Anh đó, thì em hỏi đó, nếu mà đêm trừ tịch cái uống trà như vậy, nếu khi mà em uống như vậy, khi em cầm ly trà em uống đó, em có thể hết được cái phiền não hay không? Thì thầy nói cái đó chắc không có đâu con ơi. Mình nói là cái đêm trừ tịch này là mình muốn nói gì thì mình nói ra để cho mình xả hết tất cả những cái khó khăn, những cái đau khổ, những cái buồn. Nhiều khi mình buồn bực thầy cái gì đó mình nói ra trong ngày hôm đó, ông phương trưởng ông sẽ không có bao giờ mà ông la mắng mình đâu, hay là ông thầy không bao giờ la mắng mình. Vì cái trừ tịch là cái ngày mình tới mình có thể nói mà mình không có sợ là bị la bị mắng gì vân vân. Thì trong lúc câu chuyện nó đang xảy ra như vậy thì thầy nói như vậy, là nếu mà con có phiền não thì con cứ nói ra chứ hết phiền não vân vân. Nó nói không phải, con không thể nào không nói những phiền não, vì con nói ra được rồi thì hết rồi thì không phải là phiền não nữa. Thì thầy hỏi thế phiền não là cái chuyện gì? Thế này không phải chuyện quan hệ con với là bạn gái con vân vân. Thầy mình ngồi thầy mình suy nghĩ, thầy nói bây giờ làm sao để cho em này là em hết được những cái đau khổ của cái chuyện khó khăn, những cái bức xúc, những cái chuyện làm cho mình stress. Thì thầy chưa biết làm sao đó, thì trong câu chuyện mà em nói với thầy thì em mới nói một câu như thế này này, nhưng mà thưa thầy, con đột nhiên con mới khám phá rằng đó, trong cái ceremony, trong cái chuyện mình cầm ly trà lên uống gọi là phổ trà đó, nhưng mà con khám phá ra một điều đó, nếu con chỉ biết nói một cái lời cung kính về người girlfriend, người bạn của con thôi đó, thì có lẽ con đã giảm thiểu rất nhiều cái phiền não đó, sợ dĩ đó mà có những xung đột là bởi vì nhiều khi con không có respect, con không có cho đủ cái lời mà respect chứ không phải lời thương yêu. Thì các bạn biết hay không? Là bởi vì thầy chưa có giải thích, chưa có làm mà em đã tìm được câu hỏi rồi. Nhưng mà câu chuyện đó nó làm cho thầy nhớ cái đêm trừ tịch đó, nhiều khi là cái lý do đó mà mình phải cần có những cái ceremony, những cái ritual, những cái mình gọi là cái lễ nghi lễ lạc. Bởi vì con cháu của mình nó cần những cái chuyện để nó nhớ lại sự kính trọng với người trên, người dưới, người ngang, người bàn, cha mẹ. Kính trọng rất là quan trọng, bởi vì khi mà nó đứng ở trong, nó chắp tay lại, nó lạy xuống và nó bày tỏ lòng thành đó, thì cái sự tương kính nó bắt đầu nó khởi dậy trong tâm của con cái mình, cháu chắc của mình. Cho nên nhiều khi các bạn đem con cái đi chùa, đi lễ Phật, đi cúng giáo thừa vân vân, mình đừng nghĩ cái đó là cái mà gọi là truyền thống cổ hủ đâu, nhưng mà nó thật sự là cần thiết cho cái thế hệ tương lai vô cùng các bạn. Thế hệ những người con cháu của mình từ từ đó, là nó quá sức có lý trí hóa và quá sức đi theo những cái tin tức, những cái thông tin, những cái mình gọi là những cái media, những cái chuyện bên ngoài đó, nhiều khi quên đi chuyện mà tương kính đối với nhau. Cho nên cái chuyện mà mình thấy là giao thừa, trừ tịch, ngồi nói chuyện với nhau cũng rất là quan trọng. Và các bác biết hành động lì xì là cũng một hành động mà thầy thấy rất đẹp trong cái văn hóa của người Việt Nam của mình các bạn. Bởi vì lì xì đấy là có nghĩa là cái cho ra, mà cái cho ra nhiều khi là người mà lớn là cho người nhỏ, nhiều khi là chỉ là cha mẹ cho con cái, là nhiều khi cha mẹ nói với con cái thế này nó bây giờ thôi, mẹ con bây giờ lớn thôi, không cho mẹ con là cho mẹ cháu thôi. Nhưng mà các bạn ơi, mình cho là cái mục đích của mình lì xì là mình nghĩa là con cháu mình nó mừng tuổi mình đó. Thì thật sự không phải là mình thêm được một tuổi, nó mừng tuổi mình đó, là một cái cách nói để mình mở tâm ra, mình cho, mình càng lớn thì mình cho càng nhiều. Đó, mình mới càng thành bậc trưởng thượng bao nhiêu đó, thì mình cho là càng nhiều bấy nhiêu, mà càng cho bao nhiêu đó, thì tức là mình càng được phước bấy nhiêu. Cái phước này không phải là vì mình giàu có gì cả, phước là cái gì? Là cái sự chia sẻ của mình, là mình trở nên là một cái chỗ để mà tất cả mọi người tới để tìm được sự an vui. Cho nên các bạn lớn tuổi đó, các bạn già, con cháu các bạn như khi 40-50 tuổi đó, không ngang gì các bạn. Bạn cho lì xì, lì xì 1 đồng được, nhưng mà cái bạc lì xì nó là các bạn đem tình thương chia sẻ cho nó đó. Nó sẽ nhớ hoài các bạn. Tại vì nếu bạn mà 70 tuổi mà con 50 tuổi đó thì dù mà bạn cho nó bạc lì xì nó một cái thôi, nó sẽ nhớ cái chuyện lì xì của bạn
không bao giờ nó quên được đâu. Bởi vì rất khó mà có thể quên được khi mà cha mẹ mình lớn tuổi như vậy mà mình vẫn còn cầm cái bao lì xì màu đỏ để cho mình. Cho nên các bạn biết không, đây là cái chuyện bí mật mà thầy tin rằng là các bạn mà cao niên lớn tuổi đến 70 đó, các bạn phải tìm con cháu của mình mà cho con và cháu nữa. Cháu rồi mình cho nó, nhưng mà con của mình nhiều khi các bạn viết vài ba chữ thôi, những cái chữ trong kinh bạn chép một hai chữ trong kinh đi, hoặc là bạn viết vài ba chữ gì cũng được cả, nhưng mà bạn cho con của mình. Những đứa con mình như khi 40 tuổi, 50 tuổi, nhiều khi là thanh đào, thanh tai rồi đó, không càng gì, mình cho nó đó, để mà cái tình của mình vẫn tiếp tục như thường. Ai nói mình là già ra mình có tình đó, mình vẫn còn có cái tình thương với con cái của mình mà. Cho nên các bạn cho nó đi. Và điều các bạn là, dân 50-60 tuổi thì mà bạn con cái bạn 30-40, bạn cũng ly xì đấy, nhưng mà nhiều khi không cần ly xì tiền. Tại vì cái quan hệ lúc nào cũng phải tiền cả, thì là quan hệ đó nó không có đủ tình thương. Như khi bạn viết một câu, như khi bạn, thầy nhớ có một lần đó, còn một bạc cho thầy cái vẽ sổ, ở sau cái vẽ sổ đó thì bạc viết hai ba chữ thôi, bạc nói là con mong thầy đó khỏe. Thầy ngạc nhiên lắm, thầy nói thầy tưởng là ồ, như sau cái vẽ sổ đề đó con mong thầy trúng sổ thì mình chắc là mình mừng hơn, nhưng không, con mong thầy khỏe vui. Thầy mì chữ mà chữ thầy không nhớ, nhưng mà thầy nhớ có chữ khỏe chữ vui, tại vì thầy thường thường hay dạy thể dục thể thao nên thầy nhớ cái chữ đó. Nhưng mà nó làm cho thầy rất là cảm động, là bởi vì đấy, không cần biết thầy là ai, thầy rất là nhỏ tuổi hơn với bác đó, bác là bác lớn tuổi hơn, bác cho thầy, nhưng mà bác tiên cho thầy một cái vé số đó chỉ có trúng con số thôi bác, $2 thôi. Nhưng mà thầy rất là vui và rất là cảm động, thầy cứ nhớ cái bác đó hoài. Thì thưa các bác đó, nếu mà bác ngồi bác suy nghĩ hồi thì bác thấy đấy là cái ly xì, cái phong tục đó nó quá đẹp, và mình hãy mở lòng ra mình cho để mình tìm cái này cho cái kia. Mà đâu có chắc chắn như là phải cho cái tiền ly xì, tiền mới $100 gì không, không cần. Như khi mà còn một cái món đồ nhỏ, món quà gì được, nghĩa là cứ cho là được rồi các bạn. Mà cái đó là cái đẹp của cái phong tục của chúng ta. Đâu phải là chỉ có ly xì thôi, là cái đồ mới, nghĩa là mà cho ra, cho để cho tâm mình mở ra thôi các bạn. Cho nên những cái chuyện đó rất đẹp. Nhưng mà các bạn thấy, để thầy tóm tắt lại trước khi mình chấm dứt cái chuyện nói cho vui về ngày Tết. Ngày 29 Tết là các bạn biết sao không? Là cái sự chuẩn bị đó, từ ngày 23 Tết cả một tuần luôn, là ngày nào cũng bận rộn để chuẩn bị cho tới ngày mùng 1 Tết. Từ cái chỗ mà quét sạch nhà cửa cho tới chỗ mua cái này cái kia để mà trang điểm, trang hoàng cái nhà, mua mái, mua này, mua nọ, mua hột dưa, cho tới cái lúc mà giao thừa và đón giao thừa. Tất cả cái chuyện đó là cả một cái sự mà mình gọi là dồn cái nỗ lực vô. Để mà rồi sao? Đến ngày mùng 1 mình đốt pháo, mình chơi bài, mình chơi bời, 3 ngày Tết sung sướng vô cùng. Nhưng mà rõ ràng công tác chuẩn bị của mình ấy, nó rất là nhiều sức lực. Và cái đó là cái mình rất là đẹp ở trong cuộc sống của mình. Là nhiều khi những cái chuyện gì mình làm đó, cái sự chuẩn bị của mình nó lúc nào cũng nhiều cả. Tiền, mình gọi là mình tích lũy tiền ấy, thì mất được bao nhiêu thời gian cả. Nhưng mà tiêu thì chỉ có một phút thôi là tiêu thông hết rồi. Và cũng vậy, cái rừng ấy, mình biết không biết bao nhiêu năm mà cái cây này mình mọc to thành cái rừng được, nhưng mà chỉ cần có một giờ đồng hồ mà chạy rừng là chạy tiêu cả. Những cái sự chuẩn bị đó là cả một cái đẹp vô cùng của cái cuộc sống của mình, là mình chuẩn bị để làm gì các bác, ngày mùng một Tết để mà thay đổi. Cho nên là thường thường là mình nên nói rằng là mỗi năm mùng một Tết là mình có một cái chapter, một cái chương mới trong cuộc đời của mình, để mình viết được một cái cuộc sống mới hay hơn nữa. Mỗi năm mình có một cái chapter, cái chapter, một cái chương mới trong cuốn sách đời của mình. Chứ không phải là mình nói ô là mình có nhiều tập sách đó, tức là nhiều đời vợ, nhiều đời chồng, không phải như vậy các bạn. Nhưng mà mình phải nghĩ rằng là mình lúc nào cũng tải tạo cái vận mạng của mình, để mình thay đổi, để mình sống sung sướng hơn, để mình nhìn đời thay đổi hơn. Cho nên trong những ngày cuối năm này thì thật sự là những cái lúc đó để cho mình phản tỉnh lại, để cho mình tìm ra được những cái đẹp của mình. Cái đẹp nhất của mình là mình làm sao mà có được sự sum vầy về những người mình lúc nào cũng thương yêu cả. Những người con cháu cha mẹ, những người bạn bè, những người đó là những người sẽ làm cho mình thấy được nhiều khi những sứ mạng mới, những chuyện mới để mình có thể làm được. Và bất kỳ tuổi tác nào các bạn, dù bạn ở trên 70 hay là dưới 70, không khác gì cả. Bởi vì con người mình không ngừng thay đổi. Thì khi mình nhìn như vậy thì mình sẽ thấy rằng cuộc đời của mình là ngày Tết thật sự ra nó đã vui rồi, nhưng mà cái vui nhất là mình có thể tìm được một cuộc sống mới, một ý nghĩa mới. Và mình bắt đầu đã cải thiện ra một cái gì mà đẹp hơn. Thì cái đó đó, nó mới đúng với cái tinh thần đó, mình gọi là nguyên đáng được. Cái chữ nguyên là cái chữ mà không hề bị mình gọi là bị tách rời được, nó là nguyên, là nghĩa là toàn diện lắm. Mà chữ đáng là cái mặt trời nó vừa ra khỏi cái mặt đất, tức là cái chỗ mới ban sơ ra mà nó còn chưa bị chia chẽ. Một cái hiện tượng mà nó khai mở, giống như cái chân tâm của nhà Phật đó, nó mở ra. Thì cũng vậy, đối với cuộc sống con người của mình, nhiều khi đó, mình phải cần có cái Tết đó, để mà mình bắt đầu thay đổi cái nhìn của mình và thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng những cái sự thay đổi đó, đó nó được cần mình sẽ chuẩn bị. Ở đây thì mình nói 7 ngày chuẩn bị, nhưng mà nhiều khi đó mình chuẩn bị nhiều khi cả mấy tháng là bạn để mà mình thay đổi, và cuộc sống của mình không thay đổi đó, thì mình sẽ bị kẹt mãi trong cái nhà Phật gọi là chấp trước. Lúc nào mình cũng cứng một chuyện, kẹt trong một chuyện cả. Và cái sự thay đổi đó, không ngừng đó đó, là cái mà mình gọi là vui nhất của cuộc sống của mình, là mình có khả năng thay đổi cuộc đời của mình. Mình có cái khả năng để mình có thể không ngừng tiến hóa, không ngừng thay đổi. Và cái đó chính là cái điều mà đẹp nhất, để mà khi mỗi lần mình có cái Tết đó, cái tâm mình rộn rã. Bởi vì không phải là vì mình đón Tết là mình đón giao thừa, mình được ăn bánh, được lì xì, mà mình biết rằng đây là cái cơ hội để cho mình nhìn cuộc đời bằng một cặp mắt mới, và mình thay đổi như thế nào để mình càng ngày đó, mình càng sung sướng hơn với cái tiền vô đồ của mình, với cái chuyện mình sẽ làm. Cho nên thầy hy vọng rằng đó, trong Tết này các bác hãy tìm cách sum vầy với những người thân thương của mình, chia sẻ cái tình thương của mình, và lúc nào cũng hướng tới cái chuyện tích cực của mình. Và dù cho nếu bác là người miền Nam đó, thì thế nào bạn có cái mâm mà gọi là cầu vừa đủ xoài, hay là cầu vừa đủ xài, hay là nếu mà cầu súng đủ xài cũng được. Cầu tức là mạng cầu, mà vừa tức là dừa đó, đủ xài, đủ và xoài. Đó là mình nói chuyện bình thường, nhưng mà nếu mà bạn mà nghĩ sâu sắc một chút xíu được nữa đó, thì tệ ra đó, cầu đó nó độc đáo, là bởi vì không phải là mình cầu cho mình hay là mình cầu được cái gì, nhưng cái cầu đó là cái sự là mình không còn bị kẹt ở trong cái chuyện mà danh vọng, quyền lực, tiền tài, mà mình bắt đầu mở cái tâm ra. Tại vì mình đủ sai được rồi, để mình thấy được cái tâm linh của mình nó là một cái mà con người mình lúc nào cũng phải hướng tới. Thì thầy hy vọng rằng năm nay thế nào các bạn cũng được một niềm vui. Và đối với năm Mậu Tuất thì chắc là mình cũng không còn nói bói toán làm gì, nhưng mà hy vọng rằng đó là một cái năm tốt đẹp cho tất cả mọi người. Thầy kính chào các bác, và mong các bác sẽ có một buổi giao thừa cũng như là một buổi Tết rất tốt. Và cuối cùng cả thầy xin mời các bác, nếu mà các bác nào có rảnh thì xin mời các bác tới Trung tâm Từ Bi Phụng Sự. Mình sẽ có tam bộ nhất bái để cùng nhau sum họp vui vẻ với các đệ tử, và mình có sự lạy xá lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa, để mà dâng lên lòng thành của mình, cái cung kính của mình. Nếu các bạn có con cái thì xin mời các bạn đem theo con cái cháu chắc để mà tới cùng lạy xá lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Cái xá lời này tức là tóc của Ngài Tuyên Hóa lúc mà Ngài còn sống. Bởi vì Hòa Thượng là một vị đại tăng mà đã giác ngộ rồi, cho nên xá lời của Ngài ấy, khi mà Ngài nhập niết bàn thì Ngài đã có nói rằng là hễ mà người nào đó lạy Ngài với lòng thành tâm đó, tin tưởng đó, thì cầu cái gì cũng được cái đó cả. Cho nên mình vậy là cầu vừa đủ sai, mà các bạn có thể tới để cầu nguyện và làm cho đau khổ của mình biến mất, bình hoàng của mình tiêu trừ, và nghiệp chướng của mình cũng giảm thiểu được nữa. Thì đó là cái ngày đó, là ngày mùng 1 Tết. Nếu các bạn mà có thể tới được Trung tâm Hội Từ Bi Phụng Sự thì cùng nhau lại tam bộ nhất bái lúc 9 giờ sáng với thầy và các anh em ở đây, và cùng chiêm ngưỡng xa lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Mong các bạn có được một ngày an lành, và nếu được thì gặp các bạn ở Trung tâm Hội Viên Hồ Sư 420 South Bookhurst, vùng Anaheim. Và giờ là 9 giờ, các bạn có thể tới sớm một chút xíu, rồi sau đó thì các bạn có thể tới dùng cơm chay với thầy 12 giờ. Thì đó là bữa sáng ngày mùng 1 Tết. Sau khi đó rồi các bạn có thể đi thăm chùa, viễn cảnh, v.v. Xin mời các bạn tới, và trung tâm là 420 South Bookhurst ở vùng Anaheim. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.